Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay là ngày 8 tây tháng 8, bài pháp này bài thứ 3, mùa An Cư Kết Hạ Cư Tăng Ni Phật Tử tại huyện Chu Minh. Hôm nay có một cái câu hỏi, cái câu hỏi và một cái câu liên quan đến pháp cú kinh. Cái kinh trong câu pháp cú kinh kể chuyện một vị nhà sư bị con cọp nó dồ. Thì là câu chuyện nói như thế này là Tư Tăng đi hành thiền ở trong rừng á, rồi tới ở trong cái khu vực đó cọp rất là nhiều. Cái vị mà tăng trưởng ở trong đoàn á mới nói với Tư Tăng á là mình ở trong này nhưng mà mình phải canh chừng, nếu mà có tiếng động và biết cọp tới á là mình phải báo động, mình đánh chuyển. Thì cái con cọp nó rất là khôn. Nó tới nhiều lần cái nó biết là Chư Tăng báo động đánh điện, cái nó không nó tiếp tục mà luôn luôn nó xuất hiện. Thì cái lần đó nó xuất hiện, nó mấy sư trở tay thì nó bắt được cái sư đầu tiên, cái vị mà nằm gần nhất, cái dãy cốc xa nhất, bắt gì đó. Thì trong kinh nói là khi mà nó bắt con cọp, nó bắt á thì nó vù nó chụp vị đó thì nó nhảy qua suối, có cái con suối nhảy qua bên cái con suối thì nó đứng với nó ăn thịt liền. Thì trong khi mà nó đang xé cái vị tỳ khưu đó thì bên này Chư Tăng đánh kiện, nhưng mà nó biết là nó an toàn rồi, nó đâu có ngán nữa, nó đâu có sợ nữa, nó đứng lên nó xé. Thì trong kinh nói là trong cái lúc mà nghĩa là cận tử nhất sanh như vậy trong một phút chốc á, thì vị sư này tu thiền tứ niệm xứ và đắc đạo quả A La Hán. Thì Phật xác nhận vị này đắc đạo quả A La Hán. Bây giờ cái vị hành giả này hỏi cái câu, vị ấy lấy cái đối tượng gì mà đắc đạo quả A La Hán? Bởi vì nếu mà lấy cái tâm khó chịu, cái thọ, cái cảm giác thì nó quá đau khổ, là bị cọp vô mà đâu có phải giỡn chơi. Mà nói rằng giữ tâm xả, xả gì nổi, cái này chỉ có xả hành xả ớt à, còn có đau quá sao xả. Cả hai cái đều không được hết. Thầy bây giờ xin thầy giải thích cho chúng tôi biết thử là vị này tu cái gì, kinh nghiệm làm cái sao mà lấy đối tượng để mà niệm mà đắc đạo quả A La Hán. Mời quý vị nghe câu trả lời. Vị này không phải là một thiền sinh sơ cơ như chúng ta nghĩ, mà là một hành giả đã tu luyện lâu và có trí tuệ khá đầy đủ. Nghĩa là vị này không phải là người thường nữa, mà chắc là ngài đã cắt thảo quả tới một cái dặn chặn nào đó rồi đó. Bây giờ chỉ còn thêm một chút nữa thôi, tức là ngài đã có đầy đủ trí tuệ rồi và chỉ còn tăng lực một chút xíu nữa và phút giây cuối cùng, vì vậy ngài đã đạo quả A La Hán. Thì quý vị nghe cái đoạn này là cái đoạn rất là quan trọng, nghĩa là phải có rồi, tới phút chót nhờ trí tuệ, nhờ chánh niệm nó nhảy ra nó xử lý. Hành giả nói rằng nếu lấy cảm giác làm đối tượng thì đau quá. Đau là do đâu mà có? Đau là tại trong thân, do đâu mà phải đau? Vị sư này đã hiểu biết nên không có tâm sân, không thể phát sanh. Nhờ có sẵn trí tuệ nên ngài mới đắc đạo quả A La Hán. Và sau đó ông thầy em đặt câu hỏi, đau và không đau khác là giống? Câu này năm nào thì cũng phải đơn, nhưng mà năm này thì trả lời rất là đặc biệt. Đau với không đau khác là giống? Nói rằng khác cũng đúng mà nó giống cũng đúng. Bây giờ nó khác tại sao mà đúng, mà nó giống tại sao mà đúng? Nó giống, nó khác, nhưng mình hiểu cách bình thường là bởi vì cái cường độ nó rất là mạnh. Khi các bạn đau, cường độ rất là mạnh, mà khi không đau, cường độ có cũng rất là nhẹ, cũng giống mình nói nóng lạnh. Người này nói lạnh, nhưng mà người kia nói nóng, người kia nói lạnh. Ví dụ những người sống ở cái vùng mà hàng đấy, đối với họ xuống mà chừng 5-3 độ đâu có sao đâu, mà Việt Nam mình xuống tới 15 độ là mình run chết rồi. Như vậy thì lạnh và nóng là cái điều kiện tương đối thôi, nó tùy theo cái cường độ và cái thay đổi trong đó. Do đó mình mới chỉ nóng lạnh à, đau không đau khác theo cái thông nghĩa thông thường, hay là cái cường độ trong đó mà có nhiều người nhận biết và nhiều không nhận biết. Bây giờ nó giống là sao? Giống chúng chỉ là đối tượng bởi vì nó nhận biết bởi tâm. Đây là cái câu mà thầy nhắc nhở năm này rất là nhiều, hễ tất cả những cái gì mà nhận biết bởi tâm nó là đối tượng, mà nó đã đối tượng rồi thì là không, đừng có để cái tâm vào đó. Ví dụ nó đau, nó là nhận biết bởi tâm, do đó là đối tượng. Nếu mình bức xúc, mình bực bội, mình khó chịu, là do tại tâm sân. Cho nó là đối tượng mà. Do đó bất cứ cái chi mà nhận biết bởi đối tượng, cái đó là nhận biết bởi tâm là đối tượng. Mà đã đối tượng rồi, mình hiểu đã đối tượng rồi là tâm mình nó không phản ứng. Mà nó còn phản ứng là tại vì mình còn tâm sân. Vì vậy khi chúng ta nói rằng vị sư này làm sao mà niệm được, cái thọ nó mạnh quá, sân nó nổi lên làm sao, thì thầy nói tại vì cái người đó còn tâm sân mới nói như vậy. Còn nếu không tâm sân, đối tượng chỉ là đối tượng mà thôi. Một lần tôi đi bát, đầu gối của tôi rất là nhức. Một lần đi, đầu gối nó đau. Đi một lát, đầu gối nó hết. Đau hết, đau hết, đau hết. Ông đã từ kia hay biết từ kia. Một lát, trí tuệ phát khởi, tôi thấy rằng, à, thế ra có hai cái đau này đều là đối tượng hết. Tâm khi nó biết, nó lại đau. Khi không biết, nó không đau. Vì là đau cũng là đối tượng, mà không đau cũng đối tượng. Thường thường đau là mình niệm, nhưng mà không đau mình không biết niệm. Do đó quý vị thấy cái bài này thầy mở ra cho chúng ta một cái cách thức để quan sát. Ví dụ chẳng hạn có một năm có một vị hành giả hoa như thế này: thưa thầy, cái tâm của con nó ưa khóng giữa hai cái phòng cái xẹp, phòng xẹp ngân cái. Lúc đầu thì nó đều lắm, phòng xẹp phòng xẹp phòng xẹp phòng xẹp, mà thiệt ra không phải đều đâu, mình kéo nó trong nó đều. Cái tự nhiên của phòng xẹp của hai thở là nó thở lắm, tự nhiên khi mà tâm yên chút thì nó ngừng, phòng xẹp ngừng. Trong khi mà ngưng, tâm nó chạy. Phòng xẹt ngưng, tâm nó chạy. Thầy mới nói như vậy tức là sư chỉ biết quan sát đối tượng động, mà sư không biết quan sát đối tượng tỉnh. Phòng xẹt là động. Bây giờ không phòng không xẹt cũng là đối tượng đấy, nhưng mà tỉnh. Thì vị thấy không? Thế này, phòng xẹt. Bây giờ không phòng không xẹt, đứng yên, nó phòng trở lại, mình bắt đầu phòng xẹt nữa, như vậy. Phòng xẹp không phòng không xẹp, phòng xẹp không phòng xẹp, nó liên tục như vậy hoài, làm sao mà tâm nó chạy đi đâu. Và cái vị niệm một cách rất là tự nhiên mà tâm vẫn không có đi chỗ khác. Cái vị hiểu cái cách thức coi thầy giải thích không? Tại vì chúng ta chỉ niệm khi chúng ta nó động thì chúng ta niệm được. Ví dụ ông nói tiếng động thì các bạn niệm rất là rõ là bởi vì sao nó có sanh có diệt, nó có sanh khởi rồi nó biến mất. Còn ngược lại yên lặng nó cứ nằm đó hoài, do đó mà mình rất là khó niệm. Cái nhìn cũng vậy, rất là khó niệm. Mình mở mắt là mình thấy hoài, do đó mình có cảm tưởng nó rất là tỉnh, mình niệm không được. Vì vậy cái bài này là cái bài đặc biệt, chỉ có năm này thầy mới nói về vấn đề đối tượng. Nghĩa là đối tượng động cũng là đối tượng, mà cái gì quý vị thấy tỉnh nó cũng đối tượng. Khi quý vị đau nó cũng đối tượng, không đau nó cũng không đối tượng, không đau mình không để ý nữa, đi chỗ khác. Mình dòng hơi thở, mình dòng cảm giác, mình dòng cái này cái kia. Còn sao là mình cái dính của là con mũi nó cắn là mình dính, con mắt cái tâm của mình dính vào đó. Mà hết mà không mũi hết cắn rồi thì chỗ khác rồi. Một lát trí tuệ sanh khởi, tôi thấy rằng cả hai đau và không đau đều là đối tượng để tâm hay biết. Khi có sự hiểu biết rồi, tâm tôi không còn khó chịu lúc đầu khổ đau hay dễ chịu lúc hết đau. Tương tự suy nghĩ hay không suy nghĩ đều là đối tượng. Đây là cái này, trong này hành giả anh chị em mình bị rất là nhiều này. Nhiều hành giả khi trình pháp với tôi thưa rằng con muốn suy nghĩ chấm dứt, đối tượng biến mất. Làm sao quý vị muốn? Tại sao quý vị không lấy cái sự không suy nghĩ làm đối tượng? Quý vị thấy không? Đây này nó đòi hỏi một cái sự thực tập á. Từ trước giờ suy nghĩ mình biết. Bây giờ không suy nghĩ mình không biết. Có một năm sư đi lên cái cờ lo đó, thầy chỉ sư một cái cách thực tập. Là tại vì sư không có điều chỉnh được cái giấc ngủ của sư. Tôi khi sư nằm, tôi khi sư mệt rồi sư ngủ. Thành ra ông kia ông than với ông thầy, nói ông sư Trí Dũng tôi thấy ban đêm nằm cũng khò liền. Cái ông thầy hỏi sư vậy, cái trước khi mà sư đi ngủ sư có niệm không? Sư nói có. Khi nào cũng niệm chút mình đi ngủ, cái đó là thói quen thôi. Rồi cái ông hỏi vậy chứ khi sư niệm sư sao đối tượng là sư tâm hay theo tâm hay biết? Tôi cũng đó là sư quýnh. Sư trả lời cũng có không có vững. Thì sư nói thường thường là khi theo đối tượng không? Thầy nói với lý do nào sư ngủ? Bây giờ này, sư theo cái sự hay biết của sư thôi. Tôi hỏi thầy làm sao mà chỉ tôi nghe thì. Tại vì cái việc đó, bây giờ tôi không theo đối tượng mà tôi theo tâm hay biết. Bây giờ làm sao gọi là tâm, theo tâm hay biết đây này. Cái kỹ thuật làm sao này. Thì ông nói, bây giờ cứ một lần có một đối tượng ra sanh khởi, sư nói là tâm sư biết, đang có chánh niệm. Thì lấy ví dụ chẳng hạn, bây giờ tôi nghe một tiếng tích tắc cái đồng hồ. Thế lúc nào tích tắc đồng hồ là khi nhắc tâm sư có sự hay biết. Tích tắc có sự hay biết. nó mất cái tích tắc, nó nhảy qua tiếng ếch chiều, hay biết hay biết hay biết, ếch nó hết chiều thì nhảy vô trong này phòng xe mình hay biết hay biết hay biết, nghĩa là mình nhắc tâm mình vậy, cứ mỗi lần mình ghi nhận một đối tượng là trong này nó có cái tâm hay biết hay biết hay biết. Rồi quý vị biết sao, khi mình tập tới một thời gian đó, nghe đối tượng là tự nhiên trong đó nó có cái tâm biết trong đó nữa, đó bắt đầu quý vị hiểu thế là tâm biết đó. Tâm biết và tâm quan sát nó tới là ở lúc này đó. Tại vì sao? Mình thấy rõ ràng tâm mình nó đứng ngoài và nó có, nó biết có sự hay biết không có sự hay biết. Nhờ vậy nó rất là đỡ bớt cái buồn ngủ. Sự nói vậy không phải là sự không buồn ngủ nghe, nhưng mà đây là một cái bí tu tập mà sư thấy giúp sư rất là nhiều. Có hai chuyện mà sư làm trong khi ngồi, hiện tại bây giờ sư áp dụng. Thứ nhất, phòng xẹp, không phòng không xẹp, như vậy là đối tượng liên tiếp hoài. Quý vị thấy không? Phòng xẹp, không phòng không xẹp, đối tượng liên tiếp hoài. Phòng tâm hay biết, không phòng không xẹp, tâm cũng hay biết nữa. Thành ra khi mà mình chạy theo hoài như vậy, tâm mình thứ nhất bớt chạy, mà thứ hai giúp mình rất là đỡ đỡ buồn ngủ rất là nhiều. Quý vị là không đọc mà thử cái đó coi chuyện nào. Bây giờ mình bỏ đối tượng, mình chỉ cần biết cái tâm hay biết mà thôi. Bây giờ trở lại cái bài pháp câu chuyện đó, nhà sư quý vị không cọp bây giờ. Thưa thầy, con đặt câu hỏi này liên quan đến vị sư bị con cọp dù, vì ngày nay ở Việt Nam thành phố rất là đông đúc, tai nạn xe cộ rất là nhiều, không biết câu chuyện gì xảy ra cho mình hoặc cho xảy ra cho người khác. Vì vậy con hỏi chỉ biết cách xử lý khi bị đụng xe rất đau đớn, có gì thì trách nhiệm vào cái lúc phạm thị như mấy. Không phải là tôi hỏi chơi đâu, mà tại vì hiện tại bây giờ tôi thấy người ta ở thành phố người ta đụng xe dữ quá. Bây giờ trong khi mà đụng xe như vậy, bây giờ mình phải xử lý sao? Tâm mình lúc bây giờ nó tâm sân nó nổi rất là dữ, nó tràn ngập với tâm sân làm sao mình nghĩ. Đừng có đợi tới lúc đó mới tìm cách duy trì trách nhiệm, thầy trả lời. Tới lúc đó mà quý vị tìm cách duy trì trách nhiệm là dễ quá. Hãy giữ tâm thư giãn mà phải tu bây giờ. Đừng đợi lúc tới lúc đó mới tìm cách duy trì chánh niệm, hay giữ tâm mình thư giãn. Bỏ. Nghe vì anh giảng nó chỉ chánh niệm động, không có chánh niệm, chánh niệm chánh niệm, thầy nói tiếng Việt luôn, không có chánh niệm. No, không làm gì. Tới lúc đó mà quý vị giữ tâm quý vị cho có chánh niệm hay tâm thư giãn là sẽ quá trễ rồi. Phải tu bây giờ để cho trí tuệ quý vị có sẵn, và khi có chuyện xảy ra trí tuệ sẽ nhảy ra xử lý, vì sân lúc bây giờ rất là mạnh, nó rất là nhanh, và cái cường độ nó tràn ngập mình rất là dữ dội. Lúc bây giờ mình như thế nào? Đau đớn, lo lắm, sợ hãi, toàn là giảm tốc thân không, rất là nhanh, rất là mạnh, và nó tràn ngập mình trở tay không kịp. Lúc bây giờ các bạn không có chánh niệm được nữa đâu. Nếu mà các bạn không có sẵn trước một cái sớm chánh niệm để duy trì trách nhiệm và trí tuệ tới đó là chuyện lý. Mà quý vị biết sao không? Ông thầy này ông nói không phải là ông nói chơi mà ông lấy kinh nghiệm của ông này. Để tôi đọc tiếp quý vị sẽ nghe. Thì dành hả? Thưa thầy tiếp. Cứ tu như vậy hoài sao thấy sợ quá này. Sợ quá đi, sợ là một ngày nào đó có chuyện xảy ra làm sao mà trở tay này. Tu hoài mà thấy sợ quá. Sao lại sợ? Thầy sẽ hỏi trở lại sao lại sợ. Hành giả bây giờ biết cảm thọ khổ hay lạc đều là đối tượng. Hãy quan sát những cảm thọ, xem chúng chỉ là đối tượng thôi. Đây là mình tập cho nghe quý vị, trong phải tới lúc đó nữa đâu. Hiện tại bây giờ này, hãy lấy cái cảm thọ làm đối tượng. Cảm thọ không cảm thọ làm đối tượng, lạc cũng vậy, thọ cũng vậy. Làm được như thế, khi là có trớn, có chánh niệm, có trí tuệ rồi là quý vị sẽ đắc A-la-hán, giống như bị suy mà bị cọp vô. Cá nhân tôi cũng bị tai nạn, đụng xe bể đầu. Bây giờ còn vết sẹo phía trước, đụng ầm 3 lần đập vào đầu phía trước, 3 lần máu chảy lênh láng. Lúc bây giờ tôi không thiền gì hết, không thiền theo cái nghĩa là tôi không có như quý vị duy trì chánh niệm, giữ tâm thư giãn không. Lúc bây giờ tôi không thiền các cái nghĩa, nhưng tâm không một chút sợ hãi, chỉ ghi nhận hay cái chuyện gì đã xảy ra và tính cái gì phải làm thôi. Thầy nói tự nhiên lúc đó tôi không có sợ hãi chút nào, mà tâm tôi cũng không là oán cách tại sao mà tài xế mà tái bị bả hay đường tái bị kỳ cục, rồi vậy là phải cái đi và cái giờ này nó kẹt xe mới đụng xe. Bạn không, tâm tôi lúc bây giờ rất là yên ổn, không giận không hờn không bực không bội. Tôi chỉ nghĩ trong tâm tôi rằng bây giờ mình làm cái gì đây, đưa cái tay lên đè cho máu chạy cái đã. Thưa thầy, vậy chứ lúc ấy thầy có hành thiền không, có trách nhiệm không? Lúc ấy tôi không hành thiền, không cố gắng duy trì trách nhiệm gì hết, trí tuệ tự động làm việc lấy thôi. Trí tuệ và trách nhiệm tự động tự nhiên xảy ra xử lý câu chuyện giúp tôi. Đầu bể phải vá cái bảy mũi, 7 mũi là sao tôi rõ mà thầy nói cái 7 mũi luôn. Cảm giác rất là rõ ràng và liên tục, nhưng mà tôi không thấy một chút nào đau đớn.
7 mũi kim à?
7 mũi kim à, dạ dạ. Đâm, không còn cái thẹo, cái đầu đưa cho Phật tỷ quậy. Cái thẹo tôi 7 mũi. Lúc bây giờ nghe tin gia đình tôi vô nhà thương thăm, tôi vẫn thoải mái, dễ chịu, tỉnh táo, thuyết một bài pháp nữa. Còn vậy đây. Ông nói tôi không có buồn, giận, không sao hết, không có cái chuyện tâm khóc một chút sợ hãi. Tôi cứ kiểm tra tới lùi bao nhiêu lần mà không là không. Tại vì sao mà thầy kiểm tra tới lùi? Quý vị nghe đọc tiếp. Vậy tôi mong rằng các bạn nghe chuyện này và nhắc mình hãy tu niệm bây giờ để có trí tuệ giúp chúng ta xử lý lúc khổ sự. Đi với tôi có tới 3-4 người, một vị tài xế và 3 cô hành giả phụ nữ ngồi sau, là cô Thết, thông dịch viên của thầy, một cái cô người Nga Itaka và một cái cô người Mỹ nữa, 3 người ngồi sau. Mấy người này tâm thần bấn loạn, hồn phiêu thất lạc, quá sợ hãi. Dù chỉ một mình tôi bị đụng, thầy nói một mình tôi bị đụng mà sao tôi tính mơ phòng mấy người kia thôi, sao hết hồn hết quyết hóa mà thôi nữa. Ông thầy nói bây giờ dài thương nào gần kêu tài xế lái tới chỗ đó để băng bó cái nó thường, mà ông tài xế cũng hoảng hồn nữa. Cái ông thầy chảy máu quá rồi, đấy tài xế cũng hoảng hồn. Mấy cô ấy cũng như là không biết làm cái gì hết, hồn phiêu thất lạc luôn. Dù chỉ có một mình tôi bị nặng nhất, nhưng tâm tôi tự nhiên như thường. Tôi kiểm tra tới lui tôi còn thấy như thường, không có sợ hãi. Sau khi nghỉ ngơi, một người bạn lấy xe đưa tôi từ nhà thương về chùa. Tôi leo lên xe ngồi phía trước. Y mở mắt thao láo hỏi tôi, bộ sư không sợ sao còn leo lên ngồi nữa? Ý động nói là khi mà mở cửa ra là thầy sẽ ra ngồi phía sau á. Ông thầy nói chuyện chứ đâu sợ nè, nghĩ đụng thì lâu lâu nó mới đụng lần chứ phải đụng hoài sao. Ông kia mở cửa phía sau cho thầy leo lên phía trước thôi. Ông kia phải chịu không sợ hay sao? Lý do tại sao mà ông này không sợ hãi như vậy? Anh này hồi trước lái xe đụng một cậu bé bị thương gần chết. Thấy vậy tâm anh chàng này hoảng sợ, mất bình tĩnh mấy tháng trời mới là tỉnh táo trở lại. Cái anh mà lái xe cho thầy đó, cảnh nói hồi trước anh ở đâu bên Canada lái xe đụng cái thằng bé đó. Thì khi mình xuống xe mở anh dòm cái xe nhỏ thì anh thấy nhỏ nó bị cái vô lăng nó đập ngay cái đầu cổ này. Nửa sống nửa chết. Anh thấy cái cảnh đó là quá hồn quá vía. Anh sợ quá trời quá đất cả. Anh sợ mà nói cả 3-4 tháng trời là con không dám lái xe luôn. Do đó mà bây giờ thấy thầy nhảy lên phía trước ngồi, anh nói ủa tại sao thầy ngán thôi còn leo lên ngồi nữa. Khi xe đụng một cái ầm, tôi bình tĩnh xem phải làm cái gì chứ không bực bội cách mất tài xế hay người kia lái xe bất cẩn. Tôi cũng lạ tại sao tâm mình không phản ứng gì hết mà kiểm tra tới lui. Nhiều người can tôi đừng đi qua Mỹ. Tại vì sao? Tại vì bên Mỹ trời ơi xe cổ nó chết người như hằng ngày, như cơm bữa. Thôi em đừng đi qua Mỹ, ghê lắm. Tôi vẫn đi như thường. Đôi khi tôi đang đi xe hay ngồi trên máy bay, tâm tưởng tượng xe đụng máy bay rớt, nhưng mà tôi kiểm tra lại tôi cũng chẳng sửa chút nào. Bởi vì tôi hiểu rất khó rõ sự ngọt của tâm. Nó muốn nghĩ gì là chuyện của nó, tôi không có ngăn được. Không thể nói tôi ngồi trên máy bay tự nhiên tôi nghĩ không chừng mình bay lát cái hết xăng cái rớt rồi. Ông nói vậy cứ nghĩ hoài vậy nè. Còn xe cũng vậy, ông nói bây giờ xe mình lỡ đụng xe cái sao mà ông nói bình thường vậy là tôi sợ cái đó mà sao bây giờ tính mơ. Bởi vì tôi hiểu ra một điều là tâm muốn nghĩ gì nó nghĩ, mình không có xử lý nó được, mình không có làm chủ nó được, mình không có bắt nó nghĩ theo kiểu này hay theo kiểu kia. Nếu mà mình còn ngày nào mình còn muốn tâm mình nghĩ theo mình thích là mình khổ với nó. Đó là chấm dứt cái bài mà liên quan tới vấn đề thọ. Bây giờ nói này, đau không đau, khác thì giống cái gì nghe hiểu rồi. Khác là sao? Mình thấy mình được cái cường độ nó mạnh, một cái cường độ nó mạnh, cái cường độ không có. Bây giờ dơ và sạch, khác thì giống nữa. Bây giờ mời quý vị nghe cái câu chuyện liên quan, câu hỏi liên quan tới vấn đề dơ sạch. Trước đây con có đọc kinh thấy nói rằng sạch dơ không khác gì cả. Các vị hành giả ngày xưa với thầy cũng vậy, thì đọc sách trong kinh tôi thấy trong kinh nói khác dơ sạch đâu có khác nhau gì bao nhiêu. Con lao động trừ cầu tiêu thấy phẩm tràn đầy dù hoài không xuống, dơ quá ta bảo là sạch dơ giống nhau, khó hiểu thế rồi khó hiểu. Trong kinh nói thì đọc thấy rõ ràng sạch dơ giống nhau, không có gì khác hết. Nhưng mà con khi làm nhà vệ sinh con trừ cầu tiêu con thấy phẩm quá rồi quá đó, vô hoài mà không xuống, dơ ơi là dơ, thúi ơi là thúi. Tại sao sạch dơ lại không khác nhau bao nhiêu? Còn ngài Pháp biết câu chuyện của thầy về vô cầu tiêu sạch trí tuệ đặt câu hỏi: nếu dơ thì sao đây? Con hiểu ra vấn đề khi chúng ta đặt câu hỏi nhưng chưa tìm thấy câu trả lời. Nhưng chúng ta đặt câu hỏi không chưa tìm thấy câu trả lời đâu. Thầy tôi nghe, tôi thấy trong đọc phân kinh, tôi thấy Phật Thức Kinh nói sạch chưa? Tôi nghe sư Ký Dũng Thuyết Pháp nói thầy nói rằng khi đi vô cầu tiêu, trí tuệ tôi nhắc rằng nếu sạch bây giờ thì dơ thì sao? Đó là lý do tại sao mà bây giờ tôi đặt, tôi muốn đặt cái câu hỏi này. Tôi thấy rằng mình đặt cái câu hỏi không thôi đó, mình chưa chắc đã tìm ra câu trả lời đâu. Mà tại sao đặt câu hỏi không thôi mà chỉ tìm ra câu trả lời? Mời quý vị nghe ông thầy trả lời. Ông nói đặt câu hỏi mà bạn không duy trì chánh niệm, tức là bạn không nắm bắt được cái thông tin. Bạn đặt câu hỏi ngang ngang vậy mà bạn không có nắm bắt được cái thông tin hay thu thập những dữ liệu thì câu trả lời làm sao mà có. Bạn muốn trả lời trong một vấn đề nào, bạn phải quan sát nó. Thầy thường nói là ví dụ chẳng hạn cái người mà chánh niệm cũng giống như là một ông thám tử. Người ta mời thuê một ông thám tử để đi theo dõi một cái vụ gì đó. Ví dụ như bà vợ bà thuê ông thám tử theo dõi cái ông chồng tôi coi thử ông có vợ bé không, chẳng hạn như vậy. Là ông thám tử này ngày nào cũng theo dõi ông chồng, coi thử là ông đi từ nhà ông tới sở, từ trụ sở ông về nhà ông có một đi đâu, cứ theo dõi hoài, cứ quan sát hoài. Tới một lúc nào là khám phá ông tới cái nhà đó mà hỏi bà là bà có biết cái nhà đó, bà nói bà không biết. Vậy là phải đi câu chuyện gì xảy ra rồi. Thì tức là muốn trước khi mà đặt câu có câu trả lời là phải có dữ kiện cái đã. Thì thầy nói rằng đặt câu hỏi mà quý vị không duy trì chánh niệm, tức là không có nắm bắt được cái thông tin hay không thu lập được dữ liệu thì làm sao mà các bạn có câu trả lời. Vì anh giả nào nói bây giờ đúng rồi. Tôi hồi nãy hỏi đặt cái câu hỏi tại sao sạch dơ giống nhau hay khác nhau, tại sao khác hay tại sao giống, mà không quan sát. Thầy nói tại vì không quan sát do đó mình không hiểu cái vấn đề tại sao. Đó là cái quý vị thấy kinh sách là vậy đó. Mình đọc kinh sách, mình nghe kinh sách, mình đọc thôi, nhưng mà mình không có biết phải làm như thế nào, do đó mình không hiểu kinh sách muốn nói cái gì. Câu hỏi cứ đặt nhưng câu trả lời không đến, đấy là vấn đề của Thiền Công Thắng của Trung Hoa. Quý vị biết tại sao mà ông thầy để nói vấn đề Thiền Công Thắng Trung Hoa là tại vì ở đây rất nhiều vị Đài Loan và Đại Hàn lại tập. Trong số mà các vị hành giả là chư tăng Đài Loan và Đại Hàn rất là đông, và luôn luôn nói rằng ông thầy này là giải pháp niệm tâm giống như Công Thắng của Trung Hoa, giống pháp thiền tâm của Trung Hoa, do đó các vị quan tâm và đặt câu hỏi rất là dữ. Đấy là vấn đề của thiền Công Án của Trung Hoa. Họ đặt rất nhiều câu hỏi như tôi là ai, tánh không là gì, có bạn có nghe tiếng hổ của một bàn tay không. Nhưng các vị này không duy trì chánh niệm nên không tìm thấy đáp án. Ông thầy nói tôi không biết các vị đó có tìm ra được đáp án, nhưng mà ý tôi là nếu không chánh niệm thì bạn không thu lượm được thông tin, bạn không có dữ liệu thì làm sao mà bạn có câu trả lời. Không phải là đặt đúng rồi, nhưng mà mình phải có các phần thông tin mình mới trả lời đấy. Càng suy nghĩ càng nhức đầu, máu dồn lên mặt vàng. Rất nhiều sư Đại Hàn cho tôi biết họ gặp khó khăn như vậy. Nhiều vị Đại Hàn, rất là nhiều Đại Hàn Đài Loan có nhưng mà ít, tại vì gặp cái vấn đề ngôn ngữ, không có người nào biết tiếng Tàu giỏi để dịch cho thầy. Do đó các vị Đài Loan hay Trung Quốc qua đây là chịu, nhưng mà Đại Hàn thì tại vì có sư cô ở đây, sư cô giúp, thì các vị Đại Hàn này nói chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn trong cái chuyện công án mà nhức đầu quá trời mà không biết kiếm ra được câu trả lời. Đặt câu hỏi nhưng phải có thông tin, nhờ quan sát mới thấy câu trả lời. Thông tin là thấy tâm làm gì, cái gì đang xảy ra, tương quan nhân quả giữa thân và tâm hay tâm và thân như thế nào. Tức là các bạn nhờ có cái sự trách nhiệm, do đó bắt gọi là tôi đặt câu hỏi đó. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ tâm mình đã làm gì, có trách nhiệm không có trách nhiệm, trách nhiệm cái gì đó, quý vị thấy thầy hay nhắc vậy đó. Hay là mình có thấy rõ cái tương quan nhân quả giữa thân tâm mình không. Đấy, ví dụ chẳng hạn như mình đi kinh hành tới ngàn đó thấy gió mát quá mình ưa đứng lâu thì mình phải hiểu tâm mình dính mát, do đó nó muốn đứng đề quả, gọi là tương quan nhân quả thân tâm, biết tâm làm gì với thân làm gì. Một vị sư Đại Hàn cho tôi biết các vị tập theo truyền thống công án, khi thấy sân nổi lên liền đặt câu hỏi ai dẫn. Vì đại trình với thầy như vậy, nói ai dẫn như vậy? Đặt câu hỏi liên tiếp như vậy như người niệm đi đứng nên bây giờ tập không dẫn nữa. Ông thầy sư Đại Hàn không nói sư đừng có nghĩ là thiền công án không có hiệu quả đó. Thế này khi mà dẫn lên chúng tôi nói ai dẫn niệm hoài ai dẫn thì tự nhiên tâm dẫn nó xuống. Ông thầy nói kinh à gì đây, khi bạn khi tâm ham niệm ai dẫn tâm đang bận suy nghĩ tới chữ ai dẫn, do đó không có thì giờ nghĩ những điều gì làm cho mình bực bội như vậy, tâm dẫn nó tạm thời nó đi xuống, cũng giúp đỡ đối tượng đó quý vị. Ví dụ chẳng hạn như quý vị tập, quý vị thấy đau, quý vị nói đau à, cái tâm mình nó chạy cái chữ đau à, do đó nó mình cảm thấy đau hay là suy nghĩ. Sư đồ chưa sư tập cái phương pháp đó, suy nghĩ à, nó chạy theo trong cái chữ suy nghĩ, do đó tạm thời suy nghĩ đi xuống. Trong thầy này cũng nói vậy, khi tâm giận sanh khởi, vị này đặt không phải ai giận, tâm nó chạy theo cái chữ ai giận, như là người niệm Phật vậy, anh chỉ đạp Phật tự nhiên nó quên cái chuyện khác. Em thầy nói lý do tại sao mà tâm dẫn nó tuột là tại vì cái vị này đang ham bận tìm cái chữ ai dẫn, theo cái chữ ai dẫn, do đó không có dẫn, không có tâm, cái tâm lúc bây giờ nó không rảnh để nó suy nghĩ. Tại vì sao cái người nó nói mình một câu như vậy, nó dám nói tôi như vậy phải không, tôi là nhà sư mà nó dám nói như vậy đó, cái câu này tàn phế tàn hư hoài làm cho mình bực bội. Bây giờ mình ham nghĩ ai dẫn thì câu kia nó phải đứng lại, do đó mình cảm thấy cái sự cơn giận của mình xuống. Kinh dạy rằng không có chi sạch, chẳng có chi dơ hết. Chúng ta phải hiểu như thế nào đây? Thì quý vị biết, ông thầy khi mà ông đặt cái câu hỏi như thế này là ông giải thích về phương diện thực tập quý vị, chứ không đem đi trước ra nói. Bây giờ tôi vừa nói cho quý vị rằng tại vì quý vị không có dữ kiện, khi quý vị tự đặt tập thông kinh thì quý vị hỏi tại sao kinh nói rằng sạch dơ giống nhau, bây giờ giống đều giống sao đây? Đặt câu hỏi tôi quý vị không trả lời. Bây giờ làm sao mà mình trả lời cho hợp lý cái câu mà trong kinh đặt ra là sạch dơ mình phải giữ như thế nào đây này? Bước vô nhà vệ sinh, mắt thấy đầy phân, phân là đối tượng của mắt nhìn, mũi là đối tượng của mùi ngửi, mùi đối tượng của mũi ngửi, ruồi bay là đối tượng của tai nghe, cả ba đều là kinh nghiệm, và trong tâm này diễn giải là hôi, là thối, là dơ. Thì đọc lại khoảng này ha. Bước vô nhà vệ sinh, mắt thấy đầy phân. Phân là cái gì? Nó chỉ là đối tượng cho con mắt này nhìn. Mũi thấy mùi hôi, mũi là gì? Đối tượng cho cái khứu giác trong này ha. Và cuối cùng nghe tiếng ruồi bay. Ruồi bay là sao? Là chỉ là âm thanh mà thôi. Nhưng mà tâm không ngừng lại đó, tâm diễn giảng rằng cái này là hôi, là thối, là dơ. Nếu mắt không thấy, tai biết và mũi không nhận ra mùi thì làm sao mà có sạch dơ đây? Một người mà mắt không thấy thì không thấy phẩm, làm sao mà nói là phẩm? Không là mũi trịch, sao thấy mùi hôi? Và con mắt mình không có thấy nữa thì làm sao mà mình thấy ruồi bay? Có nó tai chứ lắm. Mũi mà thấy ruồi bay, đúng đầu kêu Trí Dũng thiệt. Nếu mắt không thấy, tai biết và mũi không nhận ra mùi thì làm sao có sạch dơ đây? Khi có trí tuệ, thấy chỉ có thấy, nghe chỉ có nghe, mùi là mùi, chúng chỉ là đối tượng nhận ghi nhận bởi tâm, ghi nhận đối tượng nhận biết bởi tâm. Khi tâm diễn giảng phân tích xét đoán, đó là tâm phiền não tham sân si. Vì thiếu trí tuệ nên khi thấy nghe ngửi không ngừng lại ở chỗ nghe ngửi mà nó thêm diễn giảng thêm, do đó mới có chuyện sạch dơ hôi thối và phiền não để diễn lên. Không phải mấy con mắt chỗ này thôi, cái tâm nó nhìn đứng ngang chỗ này thôi, nó không chạy qua được cái tâm nữa, nó không chạy qua nữa để nó diễn. Chính cái ông diễn sau á mình sạch dơ cái hôi cái thối cái phiền não, đúng không? Còn mắt mình thấy là như thế thôi. Ví dụ chẳng hạn như có một năm có một vị hành giả qua đây nghe tiếng tụng kinh. Cái tụng kinh là cái tụng kinh mà nó tụng kinh kinh Phật chứ đâu có phải tụng kinh thường. Cô rất mừng nghe. Tụng dở ẹt à. Tụng dở ẹt à. Cứ làm hoài vậy mà cái tụng kinh mà cô nói vậy đó. Cô lại càng nghe càng tối tâm nữa. Thầy nói không, người ta tụng kinh tâm từ đó, đãi tâm từ cho nó trời thấy thích à. Mà nói thiếu trí tuệ, ý thích nào mà biết mà đãi tâm từ. Sao? Rồi quý vị biết sao không? Tới một giai đoạn kế nữa, cô nói thầy rằng chân đậm. Chân đậm không phải nó tới đây nó phá mình. Có mình, không có mình, cái chùa kia họ vẫn rải tâm từ trời đến thích như thường. không phải là tại vì có A, có B, có C giải để hành tiền, do đó chuyện kia nó giải trời giải thích là chắc mỗi ngày. Tại quý vị tới có tới đây không tới đây nó vẫn giải thích nhiều, do đó quý vị thấy lạc hồ đó trong cái động, cái động nó nghe thôi, nghe thôi thì quý vị thấy không? Tại lúc đầu nó kéo thêm qua xe lửa phía sau, do đó nó diễn giảng, nó nói là cái này là ồn ào, nó việc làm phun sùng đời để thích làm cái gì, cái chó gì trí tuệ rồi làm phun sùng ngồi đối xong qua trời qua đất, còn tới ngang đây nghe ông thầy không cho cái thông tin đúng đắn rồi thôi, nó nghe là nghe thôi, nó không diễn thêm nữa. Đó có nhiều hành giả tới đây cũng vậy, lên trên trên thiền đường tập cái gì, khi nào tập mấy bà miên ma tới địch thoải mái, mấy bà miên ma là địch thoải mái. Hành giả Việt Nam trời ơi bước ơi là bình chúng tu hành ầm á. Việt Nam có vậy, con phụ kỳ cô nói, con nghe thầy nói thứ nhất cái phân hóa bên này, cái phân hóa bên này tuyệt là không sao hết, khỏe vì họ ăn động nhiều quá, do đó cái bộ tử nó phải làm việc gì thầy, địch là thoải mái tự nhiên không sao hết. Thứ hai nữa đó, địch là họ địch thôi, trong phải là tại vì mình qua đây làm việc cho đó mà họ địch. Ai con Việt Nam thì qua đây thành tiền đúng địch cho có quyết. Cô đó trình tháp lại cho thầy, nói cho thầy con nghe như vậy rồi con thấy bây giờ họ địch địch. Nhưng mà có một lần bà kia, con thấy bà kia lóc vô chút chân thấp mà đứng, hỏi là nhầm chút ý thấy bà vô rất là địch, mà làm một hơi một cái hai ba cái luôn. Người ta đi vô trong cốc rồi còn chạy theo nữa. Trời đất ơi quý thần. Nếu mắt không thấy, tai điếc, mũi không nhận ra mùi, làm sao có sạch nhơ đây? Khi có trí tuệ thì chỉ có thấy, nghe chỉ có nghe, mùi là mùi, chúng không là chúng chỉ là đối tượng nhận biết bởi tâm. Khi tâm diễn giảng, phân tích, xét đoán, phê bình, thế là phiền não tham sân si khởi lên. Vì thiếu trí tuệ nên khi thấy, khi nghe, khi ngửi, chúng ta không ngừng lại ở đó, không trong cái thấy chỉ có thấy, trong nghe chỉ có nghe, mà chúng ta diễn thêm nữa, do đó mới sạch nhơ cái hồi thôi tới. Thưa thầy, tâm rất nhạy bén chuyện xét đoán. Đúng rồi, bởi vì đau, bởi vì đây là cái thói quen của mình. Cái gì nhìn mình cũng xét đoán hết trơn. Do đó nó có thói quen, nó xét đoán rất là nhanh. Ví dụ người nam thấy người nữ đẹp thì thích, nhưng quý vị thử coi, con chó đực nó chỉ đưa con chó cái thôi. Ông nói chó đực nó đâu có thích con người nữ mà chỉ thích con chó cái. Câu chuyện, quý vị nghe câu chuyện con bò hung không? Xin lạc thì nhớ chuyện con bò hung. Trong này trong Túc Sanh Truyện kể một câu chuyện, nói là ông có một ông vua đó, ông có một bà hoàng hậu, ông đẹp quá trời là đẹp, ông lựa một cái bà đó quá là đẹp, đức vua sủng ái bà vô cùng, thương bà vô cùng, cưng bà vô cùng, nửa chừng cái bà chết bất tiêu. Bà chết xong rồi vậy là quý vị biết xong, nhà vua là bây giờ hết rồi, nghĩa là thất tình quá rồi, điêu đứng rồi, không biết làm gì nữa, bỏ ăn bỏ ngủ, cứ là ra cái chỗ mà cái hòm của bà để ướp cái xác, ngồi đó khóc, ngồi khóc rồi bỏ quyền quốc gia đại sự đất nước, điêu linh lắm, không biết làm sao. Quan cận thần tất cả mọi người cũng đều, người nào viên lên cũng không vui ngoài cái cơn đau khổ trời. Thì lúc bây giờ đó Bồ Tát của mình đó, làm đạo sĩ mới là có thần thông. Nếu biết câu chuyện xảy ra, một Bồ Tát suy nghĩ tại sao cái vị này khổ như vậy, thì Bồ Tát tại vì có trí tuệ cho nó hiểu, tại vì cái tâm biết ai, bây giờ có cách nào giúp Đức Vua không, rồi ai có thể giúp được. Lúc đó Bồ Tát tu mà về thần thông, với Bồ Tát thấy được cái điều đó, Bồ Tát mới nói bây giờ chỉ còn mình mới có thể giúp vua được mà thôi, để cho vua lấy lại cái tâm bình tĩnh để mà lo cái chuyện mà sân hà xả tắc, thì chẳng lẽ cứ ngồi bên cạnh cái xác đó mà khóc hoài sao. Thì Đức Bồ Tát mới là đi về kinh thành, tới trước cung điện nhà vua, xin lính cho ngài đi vô gặp Đức Vua với một cái lời nói là tôi là người có thể làm cho hoàng hậu sống lại. Ông nói cho tôi vô đi, tôi sẽ làm, tôi sẽ tìm cách cứu bà hoàng hậu sống lại. Buồn nghe mừng quá trời quá đất, mời vô kêu mấy Đức Bồ Tát mới nói là mấy hoài một cách bình thường thôi, là hậu là hoàng hậu của Đức Vua của ngài đã chết bao lâu rồi, cái kia nọ. Rồi bây giờ sao nó, bây giờ tôi buồn, tôi khổ quá, bây giờ tôi có một cách này để giúp cho ngài, thì bây giờ ngài có chịu không, thì bây giờ đi theo tôi. Mới là dắt ông vua đi ra sau cái chỗ của bò đó quý vị. Sau đó đó vị Bồ Tát ngài Bồ Tát đoán thấy biết là bà Hoàng hậu này sau khi chết vì cái tâm luyến ái và cái sắc đẹp của mình trở thành một con bò hung, mà sinh ra nằm ở trong sau cái bò đó. Bò hung thì nó ăn phẳng không à, nó lăn mấy con cái hồng phẳng á, lăn còn do à. Mới là Bồ Tát á mới dắt vua ra, mới nói rằng là cái người mà nằm ở trong đó bây giờ sinh ra ở trường hợp của bò hung này, ông vua không tin. Ông vua không tin hả? Bây giờ ngồi xuống đây với tôi. Lúc bây giờ Phật Bồ Tát sử dụng thần thông để cho ông vua ông nghe được cái lời Bồ Tát nói gì với con bò hung. Bồ Tát nó hỏi đặt cho con hỏi với con bò hung, nói bò hung nhà ngươi có nhớ là nhà ngươi ở đâu tới đây không? Bò hung trả lời nhớ chứ không nhớ. Nhớ ở đâu tới? Tôi là hoàng hậu của ông vua, ông vua đó đó. Thế đó là gì? Chắc có lẽ là chắc nhờ cái oai lực Bồ Tát làm cho giúp cho bò hung nhớ. Rồi nói bò hung, bồ hung nó vừa nói chuyện với Đức Bồ Tát mà đồng thời nó đi tới đi lui, thì Bồ Tát mới hỏi cái con bồ hung đi trước là ai đó. Con bồ hung kia nó trả lời chồng của tôi. Nói vậy chồng bồ hung trước là chồng tôi. Nói tại sao mà bà hồi trước là bà lấy ông vua mà bây giờ bà bỏ ông vua mà đi lấy người khác? À, mắc mớ gì, đây là cái chồng thiệt của tôi rồi, còn không chơi tôi quên rồi. Trời ơi, ông hung đi, hồi xưa là bà ép như vậy, mình thương bà như vậy mà bây giờ lấy một con bồ hung mà ăn cướp mà bà nói chồng của bà bỏ mình. Trời ơi, thôi dẹp thôi, giúp đi, đem cho bà cho rồi. Thì lúc bây giờ nhà vua mới lấy lại bình tĩnh. Quý vị có bị nghe câu chuyện này chưa? Chưa có nghe hả? Tới vì trong suốt chương trình nói cái bác sĩ cái câu chuyện vậy làm thế giới cái chuyện con bồ hung à, đẹp quá mà cuối cùng cũng thành bồ hung đó. Thôi đừng đẹp rồi. Người nam thấy người nữ đẹp thì thích, nhưng con chó thì nó chỉ thích con chó cái cũng giống bồ hung á, nó không thích con vua nữa mà nó chỉ thích cái con bồ hung đực đó thôi. Hay có những người thích đối tượng mập tròn mà ghét mấy cô ốm, mấy cô mà làm đi biểu diễn mà model đó quý vị đó. Nhiều người viết báo chỉ trích là ốm nhau ốm nheo rồi, không có chút xương nào mà ốm rừng mà người ta là model đó mà ốm chị em mấy cô ốm quá trời quá đất. Quý vị thấy những bộ lạc vùng Nam Mỹ, đàn bà căng môi hay người thiểu số miếng đeo vòng cổ dài thòng kéo cổ lên, mấy quý vị thấy chưa? Lên trên cà lo thấy mấy cô người miếng nhỏ khoảng chừng 17, 18 tuổi mà khi nói chắc là già hơn nè. Cái cổ quý vị nó đeo vòng từ lúc nhỏ tới lớn mà đến cái cổ dài thòng lên vậy nè, giống cổ hươu à. Rồi còn xưa cũng có qua một cái xin tài liệu nữa, một bộ lạc tại Việt Nam mình nó căng cái môi dưới nè, căng bự luôn nha, coi xấu tí vậy. Mà cái đó là cái đẹp của họ đó nghe. Còn cái gì biết sao mà các sư mà Việt Nam mình đi qua đây đi bác á, thấy mấy cô miếng nó bôi má quấy ông thầy, trời bôi cái gì mà dơ vậy. Mà thiệt ra cái đó không phải dơ đâu, cái đó là một loại gỗ rất là quý của họ đó. Họ cắt ra, họ lấy sơn không biết tên gì, họ bôi nước, họ trà, gỗ nó rất là mát, giữ da rất là tốt, rất là hay, rất là đẹp, vừa chữa bệnh mà vừa giữ trong da mát, chắc là giống như mỹ phẩm của mình vậy đó. Nhưng họ bôi họ quẹt ra quay giống như là ngoại vậy đó. Thành ra mấy sư nói thầm chí xấu quá nè, cháu thầy nó không phải xấu đâu, cái này là ta bôi cái đó cho mày. Có vị có thấy không? Có hả? À, bôi dữ lắm, mấy đứa nít á, nít người già người trẻ gì khi nào bôi trên á. Tất cả những cái này, tất cả những cái mà xấu đẹp mình chắc quá, tất cả thầy nói đều do trong si mê mà ra. Khi che giấu sự thật và cho sai thành đúng, chúng sanh mê mờ tin theo những điều này, cho đó mà cứ loanh quanh cũng cuốn trong vòng sanh tử luôn. Căn bản của sự thực tập thiền là giúp hành giả quan sát lúc nghe thấy ngửi đụng học hỏi, và khi trí tuệ phát sanh lên vô minh sẽ bị xóa tan. Trí tuệ giúp chúng ta dừng lại trong cái nghe, trong cái thấy, trong cái ngửi, như chúng như thế nào mình nghe như vậy thôi đó, mình không có diễn nữa. Thì như hồi nãy tôi lấy cái ví dụ đó, lúc đầu mình nghe thì tự nhiên mình bực bội người ta như tâm mình nhiễm, ông thầy cũng nói tới nói luôn nhắc nhở hoài, nghe chỉ là nghe thôi thì quý vị thấy đây, tức là trong cái nghe quý vị chỉ ngừng đó, trong cái thấy quý vị ngừng đó, trong cái ngửi quý vị dừng đó, mà ngửi là ngửi bằng mũi chứ không phải ngửi bằng tai đâu. Quý vị biết tại sao mình suy nói cái câu này không? Là có một năm á, thầy kể cho tôi nghe, thầy nói trời ơi con, là tôi kinh nghiệm tôi vô một tiêu tôi một tôi hít cái tôi thấy hai chuyện mà tôi mừng quá. Thứ nhất là tôi thấy hít vô mấy túi còn cái ra thôi. Ông hỏi khi đi con tiêu tôi thấy được chưa không? Tôi nói không thấy đâu, tôi thấy hít vô túi hít ra không thôi. Đó bữa nào cái gì kinh nghiệm qua thế nào. Ông nói có một lần khác tôi cũng ngồi trong cầu tiêu tôi cũng hít cái thở vậy, tôi thấy ủa té ra mà mình bắt mùi là cái lỗ mũi. Cái ông nói tôi tôi thích quá, tôi chịu quá, tôi chạy tới tôi nói với mấy ông anh tôi, anh tôi dòm chúng nó mình khùng nữa sao? Chắc thế nào mà làm sao cái lỗ tai mình ngửi được? Thì lỗ tai cái mũi thì cũng bắt mũi thôi, chứ làm sao là mũi mà nghe được? Lỗ mũi không thể nghe mà lỗ tai mới nghe. Sư không hiểu thầy nói gì, sư không hiểu thầy nói gì. Ông cũng nói với sư cũng giống là tâm đắc lắm, nhưng mà sư không biết cái đâu. Sư nói à, tôi cũng đồng ý với ông anh của thầy đó. Nói cái đó nói anh chị, lỗ mũi thì bắt mùi chứ mà sao? Năm này thầy giải thích. Khi mà bạn kinh nghiệm cái đó là bạn sẽ thấy sao? Cái này vô hạ, không có ai trong này hết. Có cái lỗ mũi thì nó ngửi, có cái lỗ mũi thì nó bắt mùi. Tại mình diễn thêm cái này thúi cái này thơm, chứ có cái lỗ mũi nó bắt mùi không à? Thành ra thầy nói không biết ông trời khi ra cái lỗ mũi gì cho mà cực vậy. À, có trí tuệ bạn sẽ không phân biệt sạch dơ thơm thối, và nếu có thì hành giả hiểu rằng đây chỉ là do tâm si bày vẽ thôi. Khi đọc kinh nhiều, nếu không có người hướng dẫn giúp đỡ, chúng ta sẽ không hiểu ý kinh hay hiểu sai lầm. Nhờ thiền tập, nhờ quan sát, nhờ học hỏi, hiểu biết sanh lên và sẽ hiểu lời Phật dạy. Suy nghĩ không thôi, không kiếm ra câu trả lời đâu. Người ta nói chỉ có những người đàn bà trẻ đẹp mới quyến rũ và hấp dẫn. Tôi tác ý nguyên trở lại, có các bà cụ bà già hấp dẫn. Không nói bình thường á, người ta cũng nói mấy cô là hấp dẫn, mấy cô trẻ nhỏ đẹp hấp dẫn. Còn tôi nghĩ sẽ ngược lại, tôi nói không, mấy bà già hấp dẫn. Tôi muốn chuyển tâm tôi lại. Tới lúc đó tôi thấy rằng tôi nhìn một bà già tôi thấy đẹp, ai thành lệ liền. Tâm mình thay đổi nên tâm ái có thể lựa bất cứ đối tượng nào để sanh khởi, đừng có nói chuyện già cả, già và trẻ. Bởi vì sao? Tâm này tâm nó chuyển rồi, nó nói già là đẹp, già là đẹp, già là đẹp, thấy già cái là ái sanh liền. Thành ra quý vị đừng có nghĩ rằng người già, người trẻ, bất cứ cái gì, thế mà tâm mình quý vị có ái. Và sư bảo đảm trong tất cả hội chúng này là sư cũng biết mình nữ trong kinh tăng, tất cả đều nói với sư là kinh nghiệm những người đôi khi bằng cha bằng mẹ mình ái mình vẫn sanh lên như thường. Có một lần ở bên Mỹ, sư kể chuyện cho một nhóm Phật tử lại thăm sư, nói vấn đề ái này. Sư nói tại sao anh chỉ bức xúc về vấn đề chuyện ái, chính tôi tu hành này mà tâm ái tôi vẫn sanh khởi hoài. Từ lúc mà tôi học cái pháp niệm tâm tôi biết nó suy nghĩ gì là suy nghĩ thôi, mình không làm chủ nó được. Nhưng mà các vị nó không có chịu, nhất định không chịu. Là tại vì sao? Sau khi sư nói rồi sư kể một câu chuyện. Sư nói rằng trong khi tôi đi qua bên Thái, tôi học thiền với ngài giảng A Chàm Sư Phản, thì trong khi mà vô trình pháp á, tăng vô trước thấy ni vô sau, tăng ni vô tăng vô trình pháp xong rồi á, các vị tăng đứng dậy đi ra cũng được, Phật giả ngồi đó nghe ông A Chàm cũng cho mình ngồi nghe như thường. Thì tôi ngồi lại mà tôi nghe và tôi thấy trong số một cái nhóm đi tới là có một bà cụ mặt mày rất là tươi tỉnh. Tôi cứ nghĩ bà cụ này chắc có lẽ là bằng má mình, tâm cứ suy nghĩ tới suy đi, bà cụ này chắc má mình mà tại sao mà mặt mày mà tươi tỉnh luôn rồi. Quý vị biết sao? Thấy một lần, thấy hai lần, thấy ba lần, thấy lần sau là thấy bà là tự nhiên thích rồi mà mình không có để ý ngay. Bữa sau bà cụ không tới trình pháp mà đi về, cái tự nhiên không đồng thấy khó chịu, làm như nó thiếu cái món gì. Nhưng mà quý vị biết sao không? Sư không đặt câu hỏi đó với A Chàm Sư Phản. Bởi vì sao? Không phải là sư không tin tưởng A Chàm Sư Phản, mà sư biết A Chàm Sư Phản nói rất nhiều về thân thôi mà không nói về tâm. Mãi tới khi mà sư phải đợi cái qua tới bên sư minh này đó, gặp thầy và thầy mới giải thích cho sư. Thầy nói tâm của mình nó sinh hoạt như vậy, nó là vô ngã, nó muốn nghĩ gì nó nghĩ. Nếu mà mình chấp vào trong đó là mình khổ với nó. Tâm mình thay đổi nên tâm ái có thể lựa bất cứ đối tượng nào để sanh lên. Hồi nãy giờ tôi nói với rất nhiều về tâm si nó bày vẽ tất cả. Mà nếu mình hiểu rằng khi có trí tuệ sẽ phân biệt sạch dơ thơm thối, và nếu có thì hành giả hiểu rằng đây chỉ là do tâm si bày vẽ thôi. Quý vị đừng có nghĩ rằng là quý vị nghe cái bài pháp này rồi hay là quý vị tập một thời gian tâm quý vị nó không phân biệt, nó vẫn phân biệt sạch dơ như thường, nó vẫn phân biệt hôi thối như thường. Nhưng mà trí tuệ dặn đây chỉ là tâm si mà thôi, chứ mình không tin nó. Nghĩa là sau khi mình nắm vững được cái thông tin này rồi, thế mà tâm mình nó có cái sự phản ứng lên sạch dơ hôi thối, mình nhắc mình cái này là do tâm si. Tâm si rất lợi hại, nó là bố già đứng trong bóng tối để chỉ huy những thủ lãnh cấp dưới, tức là tham, và những tám bộ hạ chuyên môn hành hung đánh đập người ta, đó là tâm sân. Ông thầy này ông nói cái tám ngoài ra ngoài mà côn đồ mà nó đánh đập người này người kia để nó thu tiền chợ tiền đồ đem về xếp của nó thì tụi đó là tâm sân á. Còn cái anh mà cái ông mà đứng mà cái là cấp giữa đó mà thu cái tiền đó là tham á. Còn cái anh bố già là đứng trong mặt bóng tối mình không thấy, mà khi mà nó đứng trong bóng tối là rất là lợi hại. bởi vì tơ mơ là gian của mình, mà ngài thiền sư Ujjotika là một vị thiền sư mà ngài thầy của mình rất là thích và coi giống như là ông thầy vậy đó. Lâu lâu thầy đi lại gặp ngài Ujjotika đó, trình pháp và đàm đạo với ngài. Ngài Ujjotika nói nhiều cái, ngài Ujjotika nói cái tâm của mình nó như thế nào mình ghi nhận như vậy thôi, tâm thế nào mình biết như vậy thôi. Một câu đó mình chưa không bao giờ hiểu. Bây giờ thầy mới nói trở lại, vừa rồi có một vị hành giả thiền thì nói con ngồi con giữ tâm thư giãn thoải mái, ông thầy cũng nói bây giờ không tới lúc hành giả nói cho nó nữa, lúc đầu thôi, bây giờ nó như thế nào mình biết nó như vậy, nó không thoải mái mình biết nó không thoải mái, nó không thư giãn mình biết nó không thư giãn. Đừng có dùng cái tư duy mình nói thoải mái thoải mái thoải mái, thư giãn nữa. Đi thẳng luôn. Nếu mình biết là nếu mình niệm được, mình niệm mình chánh niệm được là mình nó không thư giãn, nó căng thẳng, mình coi nó căng thẳng cho mình nhắc thoải mái để cái tâm mình yên xuống rồi lúc đó mình chánh niệm. Nhưng mà quý vị thấy không, thầy nói trong một cái hội chúng, người tu lâu cũng có, người mới tu cũng có, thầy nói tôi nói cái này cho những người đã tu lâu nhớ, bây giờ mình vô thẳng cái vấn đề luôn, đừng có màu mè bên ngoài nữa, vì mấy cái đó là chỉ là giữ cái tâm mình, chuyển cái tâm mình một chút thôi. Tâm si rất lợi hại, thầy nói tới nó lui rất là nhiều lần, tâm si rất vô cùng lợi hại, và chúng ta đôi khi không thấy tâm si, mình nói vào cái tâm si không mà mình không biết. Ví dụ như vừa rồi đó, thầy hỏi tại sao mình bố thí mà mình hoan hỷ, hỏi bên phía quý cô đó tại sao bố thí hoan hỷ, tại sao mà mình bố thí mà mình hoan hỷ, nói tại vì con hoan hỷ là bởi vì con nghĩ con cho, con nghĩ con đã dứt bỏ lòng tham của con. Thầy thấy không, toàn phiền não không, thôi ta không. Nhưng mà mình đó là cái cách mình nói, mà mình thật sự mình nghĩ là mình giúp bỏ lòng tham của mình thiệt. Thầy nói một cách vô tình mình nói trong đó toàn tâm si không mà mình để ý. Bởi vì sao? Tôi, có ta, có của tôi, có của ta, trong đó là còn chấp cả không. Giờ qua một cái bài khác nói về liên quan tới vấn đề bố thí. Một khi anh giả thưa với thầy như thế này, là khi mà mình bố thí mình cho ai một cái món gì, cái người ấy rất thích cái món mình cho nhưng họ không cần. Khi con cho ai một cái món gì mà con biết cái người đó rất là thích, và con cũng biết chắc một điều là họ không cần mà họ rất là thích, theo ý con lúc đó tâm mình phải suy xét nên không nên, cần hay không cần, vì nếu cho sẽ làm cho lòng tham của họ tăng thêm vào cái thời điểm mà mình cho. Mình cho người ta không cần, mà mình cho mình còn giúp cho cái lòng tham của họ tăng lên nữa, thì nên cho gì lúc đó. Lúc bây giờ con đặt cái câu hỏi nên hay không nên, cần hay không cần, nếu mà không nên không cần mình sẽ cho để lập tham của họ sinh lên. Câu trả lời của thầy khó mà nói sao cho đúng, vì vấn đề còn tùy thuộc ở người được cho và hoàn cảnh xung quanh của bạn nữa. Bạn sư thì sư nói như vậy, có phải không tăng sư nói như vậy, lúc bây giờ tôi nghĩ không phải suy nghĩ cho kỹ, con nghĩ phải suy nghĩ cho kỹ, không thể không nói vấn đề đó chưa nói được, tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo cái người được cho nữa. Tôi biết một vị sư không thiếu một món gì hết và toàn cái đồ xịn mắc tiền, vậy mà mỗi lần tôi đi ngoại quốc sư ấy đều dặn tôi mua cho sư vật này vật kia. Ông ấy biết rằng tôi có khả năng, bởi vì sao, tôi chỉ cần nói một câu là Phật chữ mua liền, nên nếu đòi mà không cho y sẽ tiếp chuyện là khó dễ. Bản chất của y như thế, không chịu theo không được, mà mình không chịu sẽ gặp nhiều phiền não. Nhưng nếu thằng nhỏ con tôi mà tôi không có cho nó đâu. Ông thầy cũng nói thế này, đấy, vị đó không thiếu cái món gì trên, còn người tỉnh không, mà mỗi lần tôi đi ngoài quốc là ông đòi. Bởi vì sao? Ông biết tôi có khả năng cho, tôi không cho, ông viện kiếm chuyện với tôi. Thì làm sao đây? Mình không cho người ta kiếm chuyện, thì bây giờ mình phải lựa cho làm sao. Thằng nhỏ con tôi nó thôi cái đó tôi sẽ không cho, bởi vì tôi biết rằng vợ tôi có khả năng nuôi nó, và nó sống với ông nội bà nội có rất là đầy đủ, nó không thiếu món gì hết trơn. Nó đòi tôi không cho, nhưng mà cái vị này đòi là tôi cho đấy. Thầy tôi hòa thượng Triệu Minh có thói quen ai xin gì, ai thích món gì ngài cho ngay, không biết họ có cần hay không cần. Có một vị hòa thượng bạn mỗi lần ghé thăm, vị này gọi là Bago, ở dưới vùng Bago lên trên này, vị này sư biết năm nào vậy, để làm gì là lễ là có một hòa thượng tới. Ông ngủ cấp thấp bọc tù lùa, vị nào mà vô phước mà ngủ gần cái phòng của ông là chết. Ông ngủ phòng trong, ông đóng cửa bên này ngáy mà chịu nổi, là quý vị nào muốn tập ngáy là muốn tập mà tâm nghe là lại gần phòng ông ngủ, trời ông ngáy. ông ngay là giống như là xe lửa rồ ngáy suốt đêm, ngáy không ngừng, không chưa thấy ai mà ngáy như vị hòa thượng đó. Ngày ngủ cái cốc của thầy dưới này, mình đi ngoài đường mình nghe cái trong tiếng ngáy á. Vị này có một cái thói quen không có món gì mà không tin, ngay những chuyện nhỏ nhặt, cái bằng chải răng cái viết một cái dao cạo đâu, thấy cái gì hòa thượng có không nói đẹp hòa thượng đẹp cho hết. Hòa thượng sự mình là vậy đó, thế mà ai cho cái gì là ngài nhận vô hết, mà người nào mà ngài biết ngài thấy thích là ngài đem ngài cho được, không cần người biết, không cần biết người đó cần gì, không cần, ngài đều cho hết không trừ một món chi, tức là ngài cho cái hòa thượng bạn của ngài đó, ổng cần cái gì một món dù nhỏ nhặt như bằng chải răng cái viết thì được cho hết. Nhưng mà dần dần ngài nhận ra rằng vị này chỉ xin do thói quen tham lam nên ngài ngừng không cho nữa. Trí tuệ của hòa thượng nhắc ngài rằng tới ngang đây là giới hạn, đừng có rộng rãi nữa. Như vậy thì ông thầy nói tùy theo người và tùy theo hoàn cảnh nữa. Vì vậy thế ông ấy không nói một cái gì chắc chắn đúng sai, nên hay không nên, mà tùy theo hoàn cảnh và tùy theo người. Cái người kia mình không cho họ cái chuyện mình cũng khổ, hãy cho. Rồi cái nếu mà cho một lúc nào đó mình cảm thấy rằng họ xin với độc pháp thì mình ngừng lại thôi. Nhưng mà vấn đề là ngừng sao này, nói rằng mình cho người ta sẽ làm tâm tham của họ tăng, nếu không cho họ nổi sân, vậy thì cái không có cái nào tốt hết, một là sân, hai là tham. Mình cho người ta sẽ nổi sân, thấy không, ta bực bội, ta khó chịu, ta kiếm chuyện với mình, tức là do tốt sân. Mình cho người ta thì ta tăng tâm tham, mà mình không cho thì tâm sân, không có cái sự lựa chọn nào được hết trơn. Chắc chắn một điều là tham thì êm dịu, bởi vì nó ít náo động trong tâm sân. Bây giờ bạn tặng lửa đi, hãy cho thì tăng lòng tham với ta, thôi đồng ý đi. Nhưng mà không cho là tăng nổi sân. Bây giờ mình lửa cái nào đi? Tham ha, tham thì nó bớt náo động hơn. Xin lỗi cho đại cho rồi chi nữa. Kệ ông rồi mình cho đại đi. Không cho làm trần làm sở cũng khổ sở, quậy mình cũng khổ, ông cũng khổ. Ô hà náo nhiệt quá. Tâm thế gian đầy phiền não, không tham thì sân, làm gì chúng ta làm được cái gì đây? Khi quý vị xử lý câu chuyện ở đời, quý vị thấy người ta tham sân. Bây giờ không tham thì sân, không sân thì tham, một cái đó nó chạy qua chạy lại thôi, nó không có chạy đi đâu được cái trời. Thiền não người ta thấy gian như vậy mình không đổi ra được. Đây là những kinh nghiệm sống, cứ một lần có một chuyện xảy ra mình quan sát để rút tỉa bài học, lần sau phải làm gì. Bảo không cho vì làm vậy sẽ làm tăng thêm lòng tham của người nhận, thấy như vậy là chúng ta quá nông cạn và thiếu kinh nghiệm sống. Thầy chỉ nói nếu mà mình nghĩ rằng mình cho như vậy để tăng cái lòng tham của ta như vậy tức là mình thiếu kinh nghiệm sống đấy. Kinh nghiệm sống chứ không phải là mình thiếu trí tuệ. Đúng là cái chuyện mình nói đúng, nhưng mà thiếu kinh nghiệm sống là sao? Thôi bây giờ mình cho đi, cho đi yên ổn. Sư về Việt Nam có một vị kia đó, cũng là đi cất xây cất chùa chiền, sau rồi cất đâu trên núi rồi vậy không biết. Và cái chỗ đó là nhà nước làm khó khăn vô cùng, không ai nó phải lại xin tiền hoài. Thì vì đây nói với sư nói không, nhất định là con không cho. Đất nước mình đã như vậy rồi mà còn nuôi giữa cái tuổi này nữa, không cho lát cái nó kiếm chuyện nó đuổi. Thì các vị đó phải sư nói bây giờ mình không cho không được, mình cần cái chỗ để mình ở. Họ tại địa phương họ ăn quen rồi, ai cũng phải cho hết, mình cũng cho không được. Đầu tiên là phải tiền đâu cái đã, chứ không biết làm sao. Thì là cái thông lễ nó như vậy rồi, mình cho sao mình có câu chuyện mình làm sao mình có được cái chỗ để mình yên ổn mình ở đây. Còn cái chuyện mà mình cho như vậy là mình tạo cho họ cái thói quen được cái nó, thì không biết chịu thì làm sao, thế gian mà tất cả mọi người làm như vậy, giờ đâu mình phải chịu. Hòa thượng Sửu Minh, thầy của tôi là một người rất nhạy bén và tinh tế về bản chất của phiền não, và thấy rõ phiền não nên mình cũng như nơi người. Hòa thượng nói tôi chỉ thích một điều thôi, có một vị đem lại cho ngài xá lợi rất là nhiều, là coi thử là thầy nói là cái áo trăm viên á, xá lợi đủ thứ, xá lợi mau, xá lợi não, xá lợi này, xá lợi kia, một kiện liên rồi cái giếp mà chắc là thứ thiệt chứ không phải giả đâu nghe. Đó, bên này như thầy nói bên này xá lợi giả rất là nhiều, gọi là một kho xá lợi. Có một cái chỗ nào đó sư biết thầy nói cái tên sư quên rồi, nghĩa là quý vị tới đó họ bán cho quý vị, mà quý vị mà xá lợi mà làm bên Myanmar là tốt lắm, đốt một cháy. Còn nhiều xá lợi nhiều chỗ đốt cháy là bị họ làm bằng nhựa, Myanmar làm rất là đẹp bằng đá không, mà toàn xá lợi giả không. Thì quý vị này mới đem tới hoặc cho hòa thượng mình nói mà hòa thượng sư minh mấy cái này làm rầu lắm, không thấy xá lợi làm rầu rồi. Hòa thượng sư minh dòm hoài, nói thôi nó sẽ tắt đi về tu rồi vậy. Vì này không chịu. Thế cuối cùng quý vị biết hòa thượng nói câu nói sao? Hòa thượng nói tại sao mà sư cũng về tu để sư được cục như vậy, cái này là của anh ta mà. Nói tới nó hoài vậy đó, cuối cùng chỉ là cái mà tôi phải nói một câu như vậy, cái này là của người ta, bây giờ tôi trở thành A La Hán đi để được mình được một viên như vậy, nó mới gì cứ đem chỗ này chỗ kia mà khoe vậy, đó là chưa kể mình đâu có biết nó giả thiệt như thế nào. Vì Hòa Thượng Sự Minh là người rất là thấy rõ phiền não với người này, phiền rõ người kia, do đó mà ngài lập thinh, ngài không nói gì nữa. Ngài kham những chờ đợi cho đến phút trong ngài chịu hết nổi thì ngài nói tôi bây giờ sẽ đáng tôi sẽ có được một viên như vậy. Rồi thầy ông cũng nói nữa, tôi ngồi ăn với Hòa Thượng cũng vậy, thế mà Hòa Thượng biết là thế nào, cái nào mình thích món gì là mình dòng món đó, mà Hòa Thượng biết mình dòng hai lần. Quý vị để ý mà mình thích ăn món nào mình dòng, trưa hôm nay tôi ngồi để ý dòng cả chục lần á. Xin lỗi hôm nay con cũng cá chiên mà làm cho thầy, mà để phía bên thầy mà chịu dòng hoài. Dòng hoài mà sao không thấy thầy lại đẩy đi hả? Hòa Thượng dòng lần thứ nhất, lần thứ hai là Hòa Thượng đẩy, mình dòng cả chục lần con hết thầy đẩy. Trời ơi, tâm nó bực ơi là bực. Sức mắc cỡ, sức mắc cỡ. Tôi ăn chung với Hòa Thượng, chỉ cần nhìn hai lần là Hòa Thượng đẩy ngang có ăn cho tôi. Mình nghe mình cứng bở. Ngài thấy rõ điều này không phải nhờ thần thông, ngài nhờ trí tuệ phát sanh do cái sự quán chiếu từ thân của mình. Ngài thấy rõ phiền não của tôi, ngài thấy rõ còn có ngài, cho đó ngài hiểu phiền não của người khác. Người ta nghĩ Hòa Thượng có tha tâm không? Tôi thì không như vậy, tôi nghĩ rằng đó là trí tuệ phát sanh từ sự quan sát chính thân tâm của ngài. Ông thầy lấy cho mình hai ví dụ liên quan tới vấn đề quan sát. Ông nói cho con thằng cháu khi nào nó tới gặp tôi á, làm cái gì nó cũng kêu tôi làm hết trơn á. Hồi trước tôi thương nó lắm, là nó xin tôi làm cho nó. Con lần nó đưa tôi đang ngồi, tôi đang đi trách nhiệm, tự nhiên nó đưa cái tôi dòm nó, tôi nói không làm. Nên trung tâm tôi nói không làm cho nó. Con lớn rồi con phải làm cho được, cho đừng có nhảy chú. Nó nói con làm được, mày làm được, ta chỉ mày làm. Thầy nói gì? Kêu thầy chỉ nó chỉ đi lắc cái là làm được. Ông thầy biết hát, mới suy nghĩ lại. Từ trước giờ thằng nhỏ này nó được ba má nó cưng, cho nó quen rồi. Nó không chịu làm cái gì hết, cái gì nó cũng nhờ, do đó nó có thói quen, nó cứ nhờ hoài. Thành ra ông thầy thấy được cái đó. Không, không làm. Bây giờ con làm được, để chú chỉ. Bây giờ thôi làm, tuy nhiên nó làm được. Vậy là người ta nghĩ rằng Hòa Thượng có tha tâm không, cũng giống như tôi biết thằng nhỏ nó làm được. Không phải tha tâm không, mà tại vì tôi biết rằng nó là thằng này là biết. Cái đó tôi cũng làm cho nó là chuyện những việc mà bên về có một câu chuyện liên quan tới một vị hành giả người Mỹ. Ông này á, ông bị như là bị đau một giò. Khi nghe thầy nói vậy, một cái giò của ông á bị què cái giò, ông ngồi lâu cũng được. Rồi ông đi qua bên Myanmar, ông người Mỹ đi qua bên Myanmar sẽ dẫn đi thăm mấy cái chùa, cái tháp rồi vậy. Cứ mỗi lần là ông đi vô vậy là các vị hòa thượng nó tháp cho ông nghe. Rồi có người không chịu nữa, nhưng mà ông mệt mỏi quá. Đi từng chục chùa là quá mệt rồi. Cuối cùng mới dẫn lại thăm Hòa Thượng Sư Minh. Giới thiệu nó Hòa Thượng Sư Minh là một vị mà ta tin tưởng là A-la-hán rồi thì dẫn lại thăm ngài. Thì khi mà ông thầy nói khi mà ông bước vô cửa cái là Hòa Thượng dò Hòa Thượng biết không? Cái tâm rất là sân. Làm sao Hòa Thượng biết không ông này sân? Là tại vì quan sát cái cách thức ông bước lên cầu thang. Ông thì một giò què mà chụp cầu thang u lên u xuống, hay là ông làm cho biết sức để ông lên cầu thang cho nhanh. Hòa Thượng biết không rất là sân. Vô thô cái cửa, cái cách thức mà nghĩa là cái mà thô tháp á, thường thô trong đó thường là xin không có một tiếng nào hết. Ông đi vô, ông vô thì ông ngồi xuống không được, mà thường mới chỉ thì giả lấy cái ghế trong một. Thì khi mà ông ngồi xuống là thở cái tha liền. Quý vị biết ông nói sao? Ông nói tôi đi thăm nhiều chùa rồi, mà bây giờ tôi tới ngày nữa tôi thấy mấy sư nói dài quá, tôi làm ơn nó ngắn một chút cho còn tôi nghe nó tôi cũng mệt, cái giò cũng tôi đau cũng ngồi lâu không được. Mấy sư nó ngắn. Cái ông nói hai ba lần cho Hòa Thượng làm kinh. Hòa Thượng nói bây giờ nếu mà sư ông muốn tôi nói ngắn tôi chỉ nói một câu thôi, hãy quay chừng cái tâm sân của ông. Ông hết hồn hết biết, không biết tại sao mới tới biết mình đổ sân mà ông nắm thiệt. Hòa Thượng nói tôi nhìn cái vẻ mặt hơi thở này, cách thức đi vô đi vào tôi biết cái người này như thế nào. Đây là nói cho thầy chứ không phải nói cho mình nghe. Hòa Thượng rất là nhảy nghe, quý vị biết thầy nói đó. Hòa Thượng đang ngồi trong đó trong giường á, tất cả mọi người không có ai vô hết, chỉ có một mình thầy vô được thôi. Vậy mà thầy mới mở cái cửa là Hòa Thượng biết rồi. Phải thật, bạch ngài sao mà ngài biết? Nó cái mùi của sư rất là đặc biệt. Nhận ra được cái mùi con trò là biết, đó là con thầy con trò của mình đó. ông thầy nói nhiều đêm á, tôi vô thình lình à, tôi đi vô thình lình vậy à, tôi vô nghĩa là tôi coi hòa thượng cũng giống trong nội của tôi, thành ra tôi không sợ. Ví dụ mà ăn á, tôi vòng vòng hai ba lần hòa thượng đấy, hòa thượng đấy là cái lòng hết rồi, mà thiệt hòa thượng bệnh hòa thượng ăn không được, không cái gì mà cái tống chiên tống đồ là cài đẩy trong thầy mình hết. Bởi vậy quý vị có thấy u là vậy đó, ông làm đã lắm à. Rồi quý vị biết thầy nói có nhiều đêm tôi đi vô tôi thấy hòa thượng ngồi vậy thôi, không đọc sách không gì hết mà ngồi vậy đó. Hỏi giờ bạn ngài có bệnh không? Không có bệnh gì hết, con vô được không? Được. Cái thầy nói ủa giờ ngài không có thấy ngài không nằm hồi nãy sư ngồi vậy mà khỏe rồi. Thầy hiểu tại sao ngồi mà khỏe mà không dám hỏi. Cái là sao này thầy cũng biết là đôi khi mình có phải là hành thiền mình phải nhắm mắt mới khỏe, mà mấy khi ngồi vậy tâm nó rất là nhẹ nhàng rất là khỏe. Do đó mà mới nói là cái nhắc với quý vị mở mắt nhắm mắt giống nhau là vậy đó. Ông thầy mới hồi thử hồi tính ba mà tôi đi vô cái hòa thượng không cần quay ra lưng hòa thượng tiếp tôi đi vô, mà cái cốc của ngài á lạ lắm, khi nào quý vị vô cũng thấy mát hết trơn. Nhưng mà ngài mình vô ngài sợ mình nóng, ngài mở quạt cho mình, nhưng mà lúc nào cũng thấy mát, không biết mát vì tâm ngài mát hay là vì sao mà sương được rõ, mà con mắt của ngài rất là sắc, sư rất sợ con mắt. Lần đầu tiên sư gặp ngài liếc qua liếc lại vài ba lần là sư thở trong sáng mà sắc vô cùng. Nhờ vậy mới thấu rõ được cái thiền đạo thâm si trong này, như phải không? Thành ra cá nhân của sư không có được học hỏi gì với ngài hết trơn á, chỉ là qua các sư thầy mà thôi. Thành ra tất cả những thông tin gì liên quan tới ngài hòa thượng là thầy cũng nói cho mình nghe. Và đặc biệt năm ngoái á, thầy có nói một bài pháp liên quan về hòa thượng, khi nào có dịp để sư đọc cho quý vị nghe. Nếu mà có thì giờ thì thôi, bây giờ mình chấm dứt cái bài giảng hôm nay ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.